Xin chào các bạn. Trong chương trước, chúng ta đã biết thêm một phương pháp giảng dạy rất thú vị nữa của thầy hiệu trưởng. Đó là để khuyến khích các em tự tin hơn, nói năng trôi chảy hơn, thì trong mỗi giờ ăn trưa sẽ có một bạn đứng giữa mọi người kể chuyện. Chỉ bằng một cách rất đơn giản như thế, các em học sinh ở trường Tomoe không những nói năng sẽ lưu loát hơn, mà điều quan trọng nhất đó là các em sẽ tự tin hơn ở bản thân mình, vì các em đã từng được rất nhiều bạn vỗ tay khi kể chuyện cơ mà. Chúng ta tiếp tục nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Chương 31. Bọn con chỉ đùa thôi. Hôm nay có một chuyện kinh khủng xảy ra với Toto Chan. Chuyện xảy ra sau khi Toto Chan đi học về, đang chơi trong lúc đợi đến giờ ăn tối. Ban đầu hoàn toàn chỉ là chơi đùa, nhưng khi Toto Chan và Rocky chơi trò giả làm chó sói, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trước khi chơi trò giả làm chó sói, vẫn như mọi khi, Toto Chan và Rocky chơi trò lăn tròn từ hai phía đối diện. Khi nào đâm vào nhau thì lao vào vật nhau, giống như đấu võ sumo ấy. Vật nhau một tẹo, rồi lại thả nhau ra, chơi lại từ đầu. Đợi một lúc thì cả hai quyết định chơi trò gì đó khó hơn. Nó là cả hai vậy thôi, thì đương nhiên chỉ có mình Toto Chan quyết định. Giờ sẽ chơi theo kiểu cùng lăn tròn. Đến đoạn đâm nhau, ai giả vờ làm sói giống hơn, người đó sẽ thắng. Đối với con chó giống biếc dê như Rocky, thì việc giả làm chó sói không phải là điều quá khó. Nó chỉ cần dựng ngược tay lên, há ngoác mồm bên trong có đầy là răng da, làm mắt dữ tợn là được. Với Toto Chan thì khó hơn một chút. Toto Chan cho hai tay lên đầu làm tai, mở miệng ra hết cỡ, trợn mắt lên. Oa, oa, rồi giả vờ cắn Rocky. Ban đầu, Rocky giả vờ rất giỏi, nhưng trong lúc giả làm chó sói, một con chó vẫn còn nhỏ như Rocky, đương nhiên là không phân biệt được giữa đùa và thật. Cuối cùng thì nó cắn thật, không phải giả vờ nữa. Tuy còn nhỏ, nhưng Rocky to gần gấp đôi Toto Chan, răng rất chắc, nên lúc Toto Chan nhận ra Rocky không giả vờ nữa và hét lên "Ai!" thì bên tay phải của Toto Chan đã đứt lủng lẳng rồi, máu chảy ra xối xả. Mẹ nghe tiếng hét và từ trong bếp lao bổ đến thì thấy Toto Chan hai tay giữ chặt bên tay phải, cùng Rocky lui vào góc phòng. Quần áo và xung quanh Toto Chan đầy những máu. Bố đang chơi violon ở phòng khách cũng lao đến. Rocky có vẻ như nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện khủng khiếp nên cục đuôi xuống len lén nhìn Toto Chan. Trong đầu Toto Chan lúc này chỉ nghĩ với một việc: nhỡ bố và mẹ giận quá, đuổi Rocky đi hoặc đem cho người khác thì sao? Đó là điều khiến Toto Chan buồn và sợ nhất. Toto Chan lại cần Rocky, ngồi thụp xuống tay vẫn giữ chặt bên tai, nhắc đi nhắc lại thật to câu: đừng mắng Rocky, đừng mắng Rocky. Bố mẹ muốn biết tai Toto Chan bị làm sao hơn là việc mắng Rocky, nên định gỡ tay Toto Chan ra. Toto Chan không chịu, nói như hét lên: con không đau, bố mẹ đừng giận Rocky, đừng giận Rocky. Quả thật lúc này Toto Chan không thấy đau gì hết. Toto Chan chỉ lo cho Rocky, máu vẫn tiếp tục chảy. Cuối cùng bố mẹ cũng hiểu ra, có vẻ Rocky đã cắn Toto Chan, nhưng trước mắt bố mẹ hứa sẽ không giận Rocky. Lúc này Toto Chan mới chịu bỏ tay ra. Nhìn thấy bên tai đứt lủng lẳng của Toto Chan, mẹ lên thất kinh. Bố vội vàng bế thốc Toto Chan chạy đến chỗ bác sĩ chữa tai. Mẹ đi trước dẫn đường. Bác sĩ bảo đi cấp cứu kịp thời và cộng thêm cả may mắn nữa nên tai Toto Chan sẽ liền lại như cũ. Bố mẹ thấy nhẹ cả người. Trong khi đó, Toto Chan chỉ lo liệu bố mẹ có giữ lời hứa hay không. Sau khi được băng bó từ đầu xuống đến cằm, rồi từ tai ra xung quanh, Toto Chan trở về nhà trông hệt như một chú thỏ trắng. Mặc dù đã hứa là không giận, bố vẫn cảm thấy không nói gì đó với Rocky thì không được. Nhưng mẹ đã ra hiệu với bố bằng ánh mắt mình đã hứa với con rồi, vậy nên bố đành nén lại. Vì nóng lòng muốn báo ngay cho Rocky là ổn rồi, không ai giận nữa đâu, Toto Chan chạy vội vào nhà, nhưng không thấy Rocky đâu. Bấy giờ, lần đầu tiên Toto Chan mới òa khóc. Lúc ở chỗ bác sĩ, Toto Chan đã cố chịu đựng để không khóc, vì Toto Chan nghĩ mình mà khóc thì Rocky sẽ bị mắng. Nhưng giờ thì Toto Chan không ngăn nổi nước mắt nữa. Vừa khóc, Toto Chan vừa gọi tên Rocky. Rocky ơi, Rocky, mày có ở đây không? Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Toto Chan bỗng tươi tỉnh trở lại. Toto Chan đã nhìn thấy cái lưng màu nâu quen thuộc đang dần ló ra từ đằng sau ghế sofa. Rocky tiến lại gần Toto Chan, liếm vào bên tai còn lành lặn lộ ra sau lớp băng trắng. Totochan ôm lấy cổ Rocky, ngửi ngửi mũi ở tai nó. Cả bố và mẹ đều bảo tai nó rất hôi, nhưng với Totochan mùi nó rất thơm và thân thuộc. Cả Rocky và Totochan đều thấm mệt và buồn ngủ. Từ khoảng trời chênh chích phía sân nhà, ông trăng cuối hè tối nay đã chứng kiến cảnh một đứa bé bị băng bó kín mít và con chó nhất quyết không bao giờ chơi trò giải làm chó sói trở nên thân thiết với nhau hơn xưa. Chương 32. Đại hội thể thao. Đại hội thể thao trường Tomoe diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Hiệu trưởng đã đi tham khảo nhiều nơi và biết rằng đó là ngày trời ít có khả năng mưa nhất. Do vậy, đại hội thể thao hàng năm được tổ chức vào ngày này. Có lẽ việc thu thập dữ liệu thời tiết của thầy hiệu trưởng với mong muốn trời đừng mưa vào ngày đại hội thể thao mà các bạn học sinh hào hức trang hoàng sân trường từ hôm trước đã được đáp lại. Hoặc có thể ông trời hiểu được tình cảm của thầy hiệu trưởng, nên kỳ lạ thay, trời chưa bao giờ mưa vào ngày 3 tháng 11. Trường Tomoe vốn đã có nhiều điểm khác các trường bình thường rồi, thế nên đại hội thể thao ở đây cũng là thứ độc nhất vô nhị. Ngoại trừ kéo co và trò chạy hai người ba chân là giống các trường khác, các trò còn lại đều là do thầy hiệu trưởng nghĩ ra. Tuy nhiên, những trò này cũng không có gì là to tát hoặc cần đến những dụng cụ đặc biệt. Tất cả đều sử dụng những thứ quen thuộc có sẵn trong trường. Chẳng hạn như trò thi cá chép, từ vạch xuất phát khi nghe hiệu lệnh bùm. Các bạn sẽ chạy đến chỗ cờ cá chép to đùng làm bằng vải được đặt, hay nói đúng hơn là đang ngủ ở giữa sân, chui vào miệng cá và chui ra từ đằng đuôi, sau đó là chạy về vạch xuất phát. Có tất cả 3 con cá chép, 2 con màu xanh và 1 con màu đỏ, vì thế sau mỗi hiệu lệnh bùng sẽ có 3 bạn xuất phát. Trò này nhìn qua tưởng dễ nhưng thực chất rất khó. Ấy là vì ở bên trong con cá tối đen như mực, thân cá lại dài, nên sau khi sục sạo một hồi, các bạn chẳng biết ban nãy mình vào từ đầu nào. Nhiều bạn giống Totochan, cứ chui nhầm ra từ đầu cá không biết bao nhiêu lần. Thế là phải vội vàng quay trở lại bên trong, mày mò lần nữa. Các bạn đứng ở ngoài xem trò này cũng rất khoái chí. Bởi hễ có ai đó ở bên trong mò mẫm tìm đường ra là con cá lại đung đưa như thể đang bơi. Còn có cả trò thi tìm mẹ. Ở trò này sau khi có hiệu lệnh bùm, các bạn sẽ chạy đến chỗ cái thang gỗ được dựng hơi nghiêng nghiêng, chui mình qua cái lỗ dưới hai bậc thang, nhặt một cái phong bì đặt trong cái giỏ và lấy ra một tờ giấy. Những tờ giấy ghi mẹ của Sakko-chan. Bạn đó phải chạy về phía khán giả tìm mẹ của Sakko-chan và dẫn cô ấy về đích. Khi chui qua lỗ hình vuông của cái thang, nếu không khéo léo luồn qua giống như con mèo hay làm thế nào, mông bị vướng vào thang. Với lại nhặt phải tờ giấy ghi mẹ của Sakko-chan thì còn đỡ, chẳng may nhặt phải tờ giấy ghi chị của cô Oku, mẹ của thầy Tetsue hay con trai của Kuninori, những người chưa gặp bao giờ, thì bạn sẽ phải chạy lại phía khán giả và gọi thật to, chị của cô Oku ơi. Thế nên trò này cũng cần có cả lòng dũng cảm nữa. Bạn nào tính cờ bốc trúng tờ giấy ghi mẹ mình thì sướng rơn, vừa nhảy cẫng lên vừa hét mẹ ơi nhanh nhanh. Ngoài ra trong trò này không chỉ có các bạn học sinh mà khán giả cũng cần phải hết sức chú ý. Các bạn học sinh sẽ lần lượt chạy về phía khán giả và gọi tên một ai đó. Khán giả nhất thiết không được lơ là, đang ngồi trên ghế hay trên chiếu, nghe tiếng gọi là phải đứng dậy ngay, xin phép đi qua các bậc phụ huynh khác, mau chóng từ nắm tay bạn kia vào chạy về đích. Thế nên, mỗi khi các bạn chạy lại đứng trước khán đài, tất cả lại nín thở, chăm chú theo dõi xem bạn đó gọi tên ai. Như vậy, không chỉ các bạn học sinh mà cả người lớn cũng chẳng có thời gian nói chuyện hay ăn quà vặt, tất cả đều trong tâm trạng tranh tài cùng các bạn. Ở trò kéo co, các thầy cô giáo kể cả thầy hiệu trưởng sẽ chia thành hai nhóm tham gia kéo co với các bạn, vừa kéo vừa rô hò. Những bạn khuyết tật không thể tham gia chơi kéo co như Yasuaki-chan sẽ có nhiệm vụ quan sát phần buộc khăn mùi xoa ở giữa sợi dây thừng để quyết định xem đội nào chiến thắng. Trò chơi cuối cùng của đại hội cũng rất Tomoe, trò chạy tiếp sức toàn trường. Gọi là chạy tiếp sức nhưng không phải chạy cả một quãng đường dài mà là chạy theo một quãng đường chẳng giống ai. Các bạn sẽ phải chạy lên chạy xuống một cầu thang bằng bê tông dẫn lên hội trường nằm trên khoảng đất hình bán nguyệt nằm chính giữa sân trường, quay mặt lại phía cổng. Thoạt nhìn cứ tưởng dễ lắm, nhưng khoảng cách giữa các bậc ở đây ngắn hơn bình thường, thang lại hơi dốc, đã thế lúc chạy phải leo lên từng bậc một, không được leo nhiều bậc một lúc. Vì vậy, bạn nào chân dài hoặc cao lớn sẽ rất khó leo. Bậc cầu thang này, ngày nào các bạn sẽ leo lên leo xuống vào giờ cơm trưa. Ấy thế mà đến đại hội thể thao, nó lại vô cùng mới mẻ và thú vị. như thể là một thứ gì đó hoàn toàn khác, khiến các bạn cứ hò reo ầm ĩ. Cảnh các bạn học sinh leo lên leo xuống nhìn từ đằng xa trông thật đẹp như một tấm kính vạn hoa vậy. Cầu thang có cả thầy 8 bậc, kể cả bậc trên cùng. Đội thể thao đầu tiên của các bạn học sinh lớp 1 như Toto Chan đã bắt đầu dưới tiết trời trong xanh đúng như thầy hiệu trưởng mong đợi. Từ hôm trước, các bạn đã trang hoàng rất nhiều dây trang trí làm bằng giấy màu cùng với các hình ngôi sao màu vàng, khiến sân trường trông chẳng khác gì ngày hội. Nhà cũng toàn là các bài hành khúc sôi động. Toto Chan mặc áo sơ mi trắng, quần sóc màu xanh nước biển đến tham dự đại hội thể thao. Thực ra Toto Chan muốn được mặc quần bục túm có nhiều nếp xếp ly cơ. Toto Chan ao ước được mặc kiểu quần ấy. Chả là có lần sau giờ tan học thì hiệu trưởng có buổi hướng dẫn các cô ở trường mẫu giáo bộ môn thể dục nhịp điệu ở dưới sân trường, Toto Chan đã bị thu hút bởi kiểu quần bục túm mà các cô mặc hôm đó. Toto Chan thích chiếc quần bục túm này là vì mỗi lần các cô dậm chân uỳnh xuống nền đất, phần bắp chân lộ ra dưới chiếc quần túm cũng rung rinh theo. Toto Chan thấy như thế rất là người lớn, thế nên mong được mặc kiểu quần này lắm. Chả thế mà hôm ấy chạy về đến nhà đã Toto Chan lôi ngay cái quần sóc ra mặc rồi đứng dậm chân uỳnh uỳnh. Những cặp giò gầy gò của cô bé lớp 1 nhưng Toto Chan chẳng rung rinh chút nào. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, Toto Chan kết luận mặc quần như các cô ấy thì chân mới rung rinh được. Toto Chan giải thích cho mẹ về kiểu quần các cô mặc, mẹ cũng hiểu ra đó là quần bục túm. Toto Chan đòi mẹ cho mặc quần bục túm vào đại hội thể thao, nhưng tiếc là mẹ không mua được loại cỡ nhỏ. Vậy nên hôm nay Toto Chan để mặc chiếc quần sóc không thể rung rinh. Đại hội thể thao bắt đầu và một điều cực kỳ ngạc nhiên đã xảy ra. Đó là việc bạn có chiều cao khiêm tốn nhất trường, tay chân ngắn nhất trường là Takahashi Kun đã về nhất ở tất cả các trò chơi. Các bạn học sinh tham gia hầu hết các trò chơi, thật không thể tin nổi. Ở trò thi cá chép, trong khi các bạn còn đang bò lồm ngổm trong thân cá chép thì Takahashi Kun đã thân thất chui ra bên ngoài. Đến trò thi tìm mẹ, khi các bạn mới thò được đầu qua hai bậc thang thì Takahashi Kun đã chui được qua và bỏ xa hơn cả mấy mét. Kể cả ở trò chạy tiếp sức, các bạn còn đang mò mẫm leo lên từng bậc thì Takahashi Kun với đôi chân ngắn tũn leo thẳng một lèo lên bậc trên cùng, hai chân hệt như hai cái bít tông để lên để xuống, sau đó lại thân thoát leo xuống chẳng khác gì một cuộn phim tua nhanh. Mặc dù tất cả các bạn đều thề là phải thắng được Takahashi Kun, nhưng cuối cùng giải nhất vẫn về hết tay cậu ấy. Toto Chan cũng cố gắng lắm, nhưng chẳng thắng được trò nào. Toto Chan lại thắng được Takahashi Kun lúc chạy bình thường thôi, còn những đoạn khác thì đành chịu thua. Takahashi Kun tự hào đi lên nhận giải thưởng, hai bên cánh mũi cứ phập phà phập phùng, toàn bộ cơ thể cũng toát lên sự vui mừng hạnh phúc. Takahashi Kun về nhất ở tất cả các trò nên đừng nhận hết phần thưởng này tới phần thưởng khác. Các bạn ở dưới ghen tị lắm, trong thâm tâm ai cũng nghĩ kiểu gì chắc năm phải thắng được Takahashi Kun. Tuy nhiên, vòng ngục cuối của đại hội thể thao, những năm sau đó luôn về tay Takahashi Kun. Phần thưởng của đại hội cũng mang đậm phong cách thầy hiệu trưởng, giải nhất là một củ cải, giải nhì là hai củ ngưu bàng, giải ba là một bó rau chân vịt. Đến nỗi mà sau này khi lớn lên, Toto Chan vẫn cứ tưởng giải thưởng của đại hội thể thao nào cũng là rau. Hồi ấy ở các trường khác, phần thưởng thường là vở, bút chì hoặc tẩy. Mặc dù không biết phần thưởng ở các trường khác thế nào, nhưng các bạn ở Tomoe không thích phần thưởng rau này lắm. Kể cả Toto Chan, tuy nhận được củ ngưu bàng và hành tây, nhưng Toto Chan rất ngại mang mấy thứ đó lên xe điện về nhà. Ngoài ba giải thưởng chính ra, phần thưởng bằng rau còn được trao dưới rất nhiều tên gọi khác. Thế nên khi đại hội kết thúc, bạn nào bạn nấy đều có rau đem về, các bạn chẳng giải thích được tại sao đã xấu hổ khi đem rau từ trường về. Nhưng có bạn bảo không thích bị nói là không bình thường. Ấy thế nhưng, nếu bị mẹ sai xách làn ra cửa hàng mua rau thì chẳng bạn nào thấy xấu hổ hết. Một bạn béo úc ịch nhận được giải thưởng là một cây bắp cải. Sau một hồi nghiên cứu các kiểu mang vác, bạn ấy bảo tớ không thích đâu, cầm cái này về xấu hổ lắm, tớ vứt đi đây. Chẳng biết có phải nghe thấy các bạn phàn nàn không mà thầy hiệu trưởng đi ra chỗ các bạn đang tay xách nách mang nào là cà rốt, củ cải và bảo: các em không thích à? Tối nay các em thử bảo mẹ nấu bữa tối bằng những thứ này xem. Đây là rau các em tự kiếm được cơ mà, đó sẽ là thức ăn của cả gia đình hôm nay. Các em không thích sao? Chắc chắn là ngon lắm đấy. Quả đúng như thầy nói, đây là lần đầu tiên Toto Chan tự kiếm được thức ăn cho bữa tối. Toto Chan nói với thầy hiệu trưởng: em sẽ bảo mẹ nấu món ngưu bàng xào bằng củ ngưu bàng này, còn hành thì em chỉ biết làm món gì. Lập tức các bạn lần lượt nói cho thầy hiệu trưởng biết thực đơn của mình. Thầy hiệu trưởng cười đến đo cả mặt, sung sướng nói với các bạn: vậy hả, các em hiểu ý thầy rồi chứ? có lẽ thì hiệu trưởng chỉ muốn các bạn ăn một bữa tối để làm được các loại rau này với gia đình, vừa ăn vừa kể về đại hội thể thao. Đặc biệt thì muốn Takahashi-kun tự hào với mâm cơm đầy ắp các món tự bạn mang về nhờ giành được giải nhất. Trước khi cảm thấy tự ti về cơ thể nhỏ bé, không thể lớn hơn nữa của mình, bạn sẽ nhớ mãi niềm vui cũng như sự tự tin khi giành được chiến thắng hôm nay. Và rất có thể, chỉ là có thể thôi, và trò chơi đậm phong cách Tomoe mà thì hiệu trưởng nghĩ ra cho đại hội mục đích chính là để giúp cho Takahashi-kun giành được chiến thắng chăng?